chúng ta sang đến bài quán thọ, trên thọ.
Quán thọ trên thọ. Tỳ kheo cảm giác vui, biết thọ vui. Tỳ kheo cảm giác khổ, biết thọ khổ. Tỳ kheo cảm giác không khổ không vui, biết không khổ không vui.
Thì giờ thế nào là quán thọ trên thọ? Chỉ trên thọ đây không phải là mình ngồi mình tưởng khi cái buồn nó sinh, cái buồn nó diệt. Không, cái pháp tu này không dùng cái chuyện tưởng tượng. Cái quán đây không phải là tưởng tượng, mà là thấy trên sự thật. Cái thọ ở cái thân gọi là thân thọ, tức là cái xúc giác gọi là thân thọ. Thế còn ở con mắt tròn thì đúng. Có những các vị người ta đi qua cái hoa đẹp, người ta thẳng nhiên, thì như thế có thọ không? Không phải, không thọ, tức là xả. À, cũng một việc, ví dụ như là cái bông hoa đẹp, có người để ý đến thì mới có thọ. Còn có người lúc bây giờ người ta mãi nghĩ đến chuyện khác, người ta đi qua cái bông hoa người ta không thấy ở đó, không để tâm, thì cái người ấy không có thọ. Như các thánh nhân, như người phàm nghe mà bản nhạc thì để ý thấy đắm mê. Thế nhưng mà thánh nhân nghe bản nhạc người ta các ngài thản nhiên, cho nên như thế gọi là không thọ, thì gọi là xả thọ, nghĩa là không có thọ. Còn si thọ là mình có nhìn cái cảnh đó, có để ý đến, nhưng mà nó không có động đến cái ngã ái của mình, cho nên mình không có khổ, không có vui. Thật ra ở trong tri thức học thì cũng gọi cái đó là xả thọ, nhưng mà thầy sợ nó lẫn với cái xả thọ của các thánh nhân, biết là cái không thọ, thế cho nên thầy đặt tên là cái si để cho nó khỏi lẫn hai cái. Bây giờ con cho thêm một cái thí dụ để minh bạch thế nào là xả thọ và thế nào là si thọ. Vẫn thấy là mình có đứng nhìn cái bông hoa thật, nhưng mà chỉ có cái điều là mình không có, không ưa, không ghét, thế cho nên nhưng mà mình vẫn thấy nó là bông hoa, và mình vẫn thấy là mặt mình đang nhìn nó, thế cho nên gọi là si thọ. Còn xả thọ tức là các phần nhiều những các vị người ta biết rõ cảnh thế gian hư vọng, cho nên sáu căn đối với sáu trần người ta bình tĩnh, không yêu không ghét, thì đó là xả thọ. Mà đó là cái chỗ chúng ta đang tu tập để tiến tới. Nào là quán thọ trên thọ nhỉ? Tức là chúng ta phải tập để ý đến cái tâm của mình. Bây giờ là học, tuy là chia ra làm ba cái thọ, tâm và pháp, nhưng mà thật ra là đều là tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta quán sang cái những các cái sự, cái sinh hoạt của tâm mình, nó có hai thứ nặng nhất là cái thọ âm và cái tưởng âm. Cho nên ở đây chia quán thọ là nói về cái thọ âm, còn nói về quán tâm thì đó là cái tưởng âm. Thế thì bây giờ quán thọ trên thọ, tức là hàng ngày chúng ta đem tâm quay về mình để thấy mỗi một cái gì nó hiện lên ở nơi tâm. Đấy, khi xúc chạm cái cảnh bên ngoài thì mình quan sát, mình để ý cái tâm của mình nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài xảy đến, tiếp xúc ở nơi con mắt, ở nơi cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân với cái ý. Chúng ta tiếp xúc cảnh trần, chúng ta có cái phản ứng thế nào, khổ hay là vui, để chúng ta tập biết mình trong cái sự tiếp xúc này, thì cái tâm của mình, cái trình độ giác tỉnh của nó đến đâu. Tỳ kheo cảm giác vui, biết thọ vui. Cảm giác khổ, biết thọ khổ. Thì thầy tưởng ai mà vui để không biết mình vui, khổ, sao lại không biết mình khổ? Mà đây Phật phải dạy mình phải tu tập mới được. Người đời khi người ta vui thì người ta đắm ở trong cái vui, người ta bảo tôi vui, và người ta chìm vào cái vui, và để cái vui ấy nó sai sử đi đến cái tham. Hoặc là người ta khổ thì người ta bảo tôi khổ, rồi người ta đắm vào trong cái khổ, rồi để cái khổ ấy nó sai sử đi đến hoặc sân hoặc oán hoặc hờn hoặc hận, đi đến một cái nghĩa là chịu cái những cái cảm giác này nó sai sử. Còn bây giờ chúng ta tập là một khách quan đứng nhìn những cái cảm giác nó hiện lên ở tâm, nó đến rồi nó đi, tập tách tách mình ra ngoài. Vui không phải mình vui, đây là cái nhân duyên sanh, một cái pháp do nhân duyên sanh. Nhân duyên gì sanh ra cái vui? Đó. Nhân duyên điểm thứ nhất là trong ấy mê nhận cái thân này là mình, rồi ngoài cho cái pháp bên ngoài là thật. Ví dụ như ban nãy vừa thí dụ cái bông hoa, đó. Cái hoa nó đẹp là vì sao? Vì nó thỏa mãn cái vừa ý, nó hợp ý của cái ngã chấp của mình. Thế cho nên sinh ra tham cái hoa. Mà thường thường ấy, là chúng ta vui nhất là khi được tiếng khen và khi được ăn ngon. Thế thì khi được tiếng khen, người ta khen, thì chúng ta tập, phải tập làm sao tách mình ta khỏi cái này. Đấy, chỉ có mỗi một cái bí quyết tu về cái quán thọ trên thọ là làm thế nào khách quan và quan sát cái tâm mình, như là một người đứng bên ngoài mà nhìn một người khác ấy. Chứ không có nói tôi vui, mà nhận ngay ra đây là nhân duyên sanh. Bởi vì trong ấy thì chất cái ngã, không biết cái thân này hư vọng bất tịnh, ngoài thì không biết cái âm thanh là huyễn, vừa ra khỏi cái miệng người ta thì nó tan rồi. Vì chấp ngã, chấp pháp, nhân là chấp ngã, duyên là chấp pháp, cho nên cái vui nó hiện lên. Nếu có nhân mà không có duyên cũng không có, mà có duyên mà không có nhân cũng không có. Vậy thì thể chất của nó là nhân hay là duyên? Nó không có thể chất, cho nên nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Bằng cớ là các thánh nhân, các ngài nghe khen, các ngài có mừng không? Các ngài có vui không? Sao các ngài không vui? Bởi vì các ngài sáng suốt, các ngài không có cái chấp ngã, trong không chấp ngã, ngoài không chấp cái âm thanh, tức là không chấp pháp, cho nên các ngài bình thản, không có bị những cái vui với cái khổ nó chi phối. Thế thì đấy, việc làm của chúng ta là tập như thế. Mỗi khi cái vui hay cái khổ ở nơi sáu căn nó chạm sáu căn, cho nên hộ sáu căn. Đây là phương cũng như hộ cái sáu căn. Thế mà làm sao khi sáu căn chạm lấy sáu trần, ba cái độc tham sân si nó hiện lên, chớ có nhận là tôi, mà cứ khách quan mà quan sát xem cái tâm mình nó đã tỉnh được tới đâu, nó còn mê tới trình độ nào. Không nói tôi vui, không nói tôi khổ, mà nói là nhân duyên sanh. Thọ khổ nhân duyên sanh. Tập thấy cái nhân là cái gì, duyên là cái gì, nó ra cái này. Trong cái việc chúng ta tu đây nó có ba điểm quan yếu chị em để ý. Cái điểm thứ nhất là mình đứng khách quan, nghĩa là mình nhìn nó, mình với nó là hai cái khác nhau. Mình đứng, mình quan sát nó, mình đối lập với nó, chứ không phải nó là mình. Không phải tôi vui, tập cái nhận cái này. để đừng nhận nghiệp là mình, mà nó chỉ là cái nhân duyên, theo nhân theo duyên nó hiện lên. Cho nên cái điểm thứ nhất là đứng, gọi là đứng khách quan. Người ta có cái danh từ khách quan với chủ quan. Chủ quan tức là việc của mình, còn khách quan ấy, tức là mình là khách, mình đứng mình nhìn rồi. Thế thì như thế, ngay cái lúc mà mình là khách quan, mình nhìn nó thì nó đã mất 80% cái ma lực của nó rồi. Cái năng lực chi phối mình ấy, nó mất 80%, mình đỡ đi rồi. Cho nên đứng, cái việc này thuộc về cái sự giác tỉnh, thuộc về trí tuệ. Là mình đứng khách quan đối nó mà nhìn nó, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình không cần phải theo nó, mà cũng đừng có xua đuổi, bực bội mà đuổi nó, không phải. Nghĩa là mình đứng, mình nhìn, mình theo dõi, mình nhìn nó, nó thế nào mình nhìn nó như thế. Nó là vui, nó là khổ, nó là oán, nó là hờn, nó là hiền, nó là phẫn, nó là nó thế nào mình nhìn nó. Cái cảm giác này nó hiện lên, tiếng nhà Phật gọi nó là cái vọng tâm, cái hư vọng thôi. Thế thì nó hiện lên, nó khổ, nó vui, chúng ta chỉ nhìn nó thôi. Nó thế nào mình nhìn đúng như mặt thật của nó, không cần phải khởi tâm bóp méo nó làm gì, hay xua đuổi nó, hay đón rước nó, mình không bận lòng gì cả, cứ đứng nhìn thôi. Cho nên như thế gọi là khách quan, nghĩa là đứng ngoài mà quan sát. Cần nhất ở cái chỗ là đừng thấy nó là mình, bởi vì nó là cái thứ không có thể chất. Hễ nếu mà mình thấy là mình ấy thì nó nặng. Chúng ta thấy các tổ nhiều khi cởi trần ngồi ở trong đống cỏ để cho muỗi bá thí máu, cho muỗi để cho mỏng, cho các thứ tha hồ nó cắn nó hút, mà các ngài không đau. Thực ra chắc là các ngài cũng có đau, bởi vì còn da còn thịt còn thần kinh, nhưng mà vì các ngài đã có cái sức tự chủ rồi, cho nên cái đau nó không chi phối được các ngài nữa. Các ngài không thấy nó là mình. Thế thì cái điểm thứ nhất là khách quan đứng nhìn, đứng quan sát. Cái điểm thứ hai là nhìn nó, cái vui nó hiện lên hay cái buồn nó hiện lên, nhìn nó, theo dõi nó, từ lúc nó sanh thì biết là cái khổ nó sanh, rồi cái khổ nó gia tăng, biết là cái khổ này nó gia tăng, cái khổ nó dịu, biết là nó dịu, cho đến lúc nó hết, mình biết là nó hết. Cần nhất là cái tuệ minh sát của mình, lúc nào nó cũng hiện tiền. Minh là sáng, sát là soi. Cái tuệ nó có hai thứ. Một thứ là gọi là giác ngộ, một thứ gọi là giác sát. Giác ngộ là tỉnh ngộ ra, nhận lấy được cái mình đã có sẵn. Còn giác sát là mình có trí, mình thấy được những cái cảm giác nó hiện lên, và mình đoạn trừ được những các cái sự phiền não, những cái thói xấu tật hư, mình nhìn được, mình thấy được, và mình làm cho nó sạch. Cũng như người thấy được cái nhỏ ở mặt mình, thấy được đã, rồi tìm cách mà lau nó đi. Chứ còn chưa thấy, không biết là mặt mình nhỏ, mà lại cứ nhận là đây là phần son của tôi, thì bao giờ mà nó sạch. Cho nên trong cái điểm, cái việc quán này, điểm thứ nhất là đứng khách quan, chứ không có phải là tôi đau, hay không phải tôi vui, không phải tôi đau. Đứng nhìn nó. Điểm thứ hai là thấy nó và theo dõi nó, không có bỏ qua. Những cái cảm niệm nó hiện lên mình không bỏ qua. Tập cái tuệ minh sát, tức là sáng suốt mà quan sát thấy rõ. Thế thì nhờ cái tuệ minh sát này nó mới tiêu trừ những cái tê muội, cái chướng ngoại của mình, thì mới có ngày giác ngộ được, mới có cái tuệ giác ngộ được. Chứ còn những các cái mê hoặc này nó chướng mình mà mình còn không trông thấy, mình còn không nhận được nó ra, thế thì bao giờ mà nó tan? Mà nếu nó không tan thì bao giờ mình có cái tuệ giác ngộ, là nhận được cái chân tâm của mình. Thế cho nên cái tuệ minh sát thì rất cần để xóa cho hết những các cái ngã chấp, ngã ái của mình, thì cái giác ngộ nó mới hiện được. Cái điểm thứ hai mà nhận được mặt cái kẻ bọn giặc, thấy đó, nhận được mặt nó, thì điểm thứ hai đã biết giặc thì giặc nó không có dám làm phá hại mình nhiều rồi. Thế rồi mình sẽ tìm cách mình trừ tiệt cho tận tận xào tận huyệt của nó, tức là phá cho hết cái trục tử của nó đi. Cho nên điểm thứ hai là cái công năng của cái tuệ giác, giác sát. Đến cái thứ ba là quan sát xem nó là cái gì. Ảo ảnh đấy, nhưng làm sao nó cứ hiện ra? Thế thì thấy do nhân duyên, đây chỉ là những cảm giác, chứ mình không có nắm nó vào túi được, nó không có thể chất gì hết, chỉ là cảm giác do nhân duyên mà giả hiện. Mình tìm xem cái nhân gì, cái duyên gì mà nó lại ra cái cảm giác này. Cái khổ với cái vui nó ám ảnh mình hết, kiếp này sang kiếp khác. Thế thì tìm cái nhân bao giờ nó cũng chỉ có hai việc. Nhân ấy thì là cái ngã ái của mình, cái ngã chấp, cái mê mình nhận cái thân này là mình. Thế còn cái duyên thì tùy theo sự việc mà nó hiện lên. Do đủ nhân đủ duyên thành là cái cảm giác này nó hiện lên. Thế thì đấy, trong cái việc quán về cái thọ, hay nói cho đúng là tất cả bốn cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chúng ta cứ có ba cái đường đó. Bây giờ chúng ta mới tập thì tập nguyên cái vui với cái khổ nó dễ, chứ còn cái si thọ, bởi vì nó là si cho nên khó nhận. Tuy là hàng ngày niệm niệm chúng ta si thọ gần như miên mật, cho đến chiêm bao, thấy chiêm bao thì chúng ta cũng nhận cảnh chiêm bao là thật, cũng khổ cũng vui cũng si với cái chiêm bao. Bây giờ hắn nói cái lúc tỉnh thức mà về cái phần khổ mới vui thì nó dễ nhận hơn là cái si thọ. Đến khi mà quán được khá rồi thì chúng ta tập đến cái si thọ phải.